Ngô Kính Tử, 6 tuổi thuộc thơ. Ngô Kính Tử, sinh năm 1701, mất năm 1754, tự Mẫn Hiên, người Toàn Thúc, là nhà văn đời Thanh. Thông qua kinh nghiệm bản thân, ông nhận rõ những điều giả dối của chế độ thi cử ấy, nên thà chịu nghèo khổ cả đời chứ không tham gia thi cử. Ông viết bộ tiểu thuyết Nho Lâm Ngoại Sử với bút pháp phúng thích tuyệt diệu, vạch rõ những tệ đoan trong khoa cử và những thâm độc của các phần tử trí thức, trở thành một kiệt tác văn học của Trung Quốc. Chú Ngô Kính Tử là Ngô Lâm Khởi, không có con, nên khi Ngô Kính Tử vừa mới ra đời, liền được chú nhận làm con. Nhà họ Ngô mấy đời đều theo nghiệp sách đèn và là danh môn vọng tộc trong huyện Toàn Thúc này. Nhưng đến đời Ngô Lâm Khởi, gia thế đã suy sút lắm. Ông chú ấy hơn 40 tuổi mà vẫn chỉ có được bằng tú tài, rớt mãi cử nhân. Nhiều lần thi rớt khiến Ngô Lâm Khởi đâm ra lãnh đạm với công danh. Từ khi nhận Ngô Kính Tử làm con nuôi, ông chú dồn hết tinh lực và hy vọng vào cậu bé ấy. Ngô Kính Tử từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Khi 6 tuổi, cậu đã có thể thuộc lòng khá nhiều thơ cổ điển. Điều ấy khiến Ngô Lâm Khởi lấy làm an ủi. Thế nhưng cậu con nuôi ngày càng khôn lớn thì niềm an ủi biến thành lo lắng. Nguyên là Ngô Kính Tử chẳng có chút hứng thú gì đối với tứ thư ngũ kinh và loại văn bát cổ cũ kỹ. Cậu lại lén lút đọc các loại tiểu thuyết giả sử, bị liệt vào loại cấm thư, nghĩa là sách cấm. Cậu lại còn thích ca hát đùa giỡn chơi cờ. Vì đó mà Ngô Lâm Khởi nhiều lần cảnh cáo. Suốt ngày con cứ đọc loại sách nhảm nhí này, bỏ cả việc học. Mai sau làm sao mà làm rạng rỡ cho nhà họ Ngô ta được. Mỗi lần bị cha nuôi la mắng, cậu bé Ngô Kính Tử cứ cúi đầu không dám cãi. Nhưng sau đó nhân lúc không ai chú ý, cậu lại đọc ngấu nghiến các loại cấm thư như cũ. Năm Ngô Kính Tử 14 tuổi, Ngô Lâm Khởi bị đổi đến làm giáo thụ ở Chương Thâu huyện. Giáo thụ chỉ là một viên quan nhỏ tương đương với hiệu trưởng tiểu học ngày nay. Lúc ấy mẫu thân Ngô Kính Tử vừa mất. Ngô Lâm Khởi dẫn cậu con nuôi theo đi Chương Thâu. Có lần trên một lâu đài nhìn ra biển, các văn nhân hội tụ lại ngâm vịnh. Ngô Kính Tử cũng theo cha nuôi đến đó. Hôm ấy trời trong nắng ấm, nhìn ra biển mênh mông không bờ. Những lớp sóng vỗ nhẹ vào kè đá phát ra những tiếng ồn ào. Mọi người vừa uống rượu vừa cười nói. Lúc ấy một lão tiên sinh la lớn. Hôm nay ở đây toàn là văn nhân, không làm thơ há chẳng mất hứng thú lắm ư? Ta hãy lấy đề Quan Hải, nghĩa là xem biển, mỗi người làm một bài, các vị thấy được chăng? Mọi người đều tán đồng. Một lúc sau ai nấy đều trình thơ của mình. Lão tiên sinh đọc đến thơ của Ngô Kính Tử, bất giác gật gù liên miên tán thưởng. Thật là thơ hay tuyệt. Nói xong lão không ngăn được phải ngâm to lên. Mông minh trời vô hạn, tiếng sóng động chân người, chim bay về lũng vực, khói tỏa kết lâu đài, cát vàng tề lỗ hết, cửa ngọc mở đất trời, thiếu niên đầy ý khí, lầu cao rót rượu mời. Mọi người nghe xong đều tán tụng. Thấy thế Ngô Lâm Khởi hấn hở, hy vọng đứa con sẽ đi vào đường khoa cử, thi đậu bảng vàng làm tới đại quan. Ngô Lâm Khởi làm việc ở Chương Thâu 8 năm. Do vì không chịu nịnh nọt bợ đỡ, nên phạm tội với cấp trên, bị cách chức quan. Trở về quê nhà, ông giận đến độ sinh bệnh, suốt ngày nằm trên giường không dậy. Vừa lúc ấy có mở một khoa thi tú tài, Ngô Lâm Khởi muốn cho cậu con đi thi, nhưng Ngô Kính Tử lại không chịu. Cha bệnh nặng thế này, con bỏ đi sao được? Ngô Lâm Khởi ho khan. Ta chưa thấy con đậu tú tài, chết không nhắm mắt nổi. Con cứ đi đi. Ngồi trong phòng thi, Ngô Kính Tử nóng lòng như lửa đốt vì bệnh tình của cha nuôi. Cậu chẳng còn lòng dạ đâu để vào bài thi, bèn viết bậy bạ cho xong rồi mau mau chạy về nhà. Nào ngờ lần thi ấy cậu lại đậu. Nhưng tin vui ấy vừa về tới nhà cũng là lúc cha cậu nhắm mắt. Ngô Kính Tử đang lo buồn vì tang cha thì một tai họa lại giáng xuống. Nhà Ngô vốn cũng có gia sản chút ít khiến thân thích ghen tị. Ngô Lâm Khởi vừa chết, họ liền ra mặt khinh ghét cậu bé Ngô Kính Tử cô thế, chuẩn bị âm mưu cướp đoạt tài sản do cha cậu để lại. Một hôm Ngô Kính Tử đang học trong phòng, đột nhiên có bọn người ùa vào. Thì ra chính là các anh em thân thích bà con. Thấy họ có khí thế hung hăng, Ngô Kính Tử không hiểu chuyện gì, vội hỏi: "Các vị vào đây định làm gì thế?" Tên đi đầu đáp: "Sản nghiệp nhà này đều do tổ tiên truyền lại, không thể cho một mình chú mày được, chúng ta cũng phải có phần." Nói xong họ lục tung trong nhà, bất cứ cái gì có giá trị họ đều lấy đi cả. Ngô Kính Tử hết sức bi phẫn phiền muộn, chỉ còn biết lấy rượu giải sầu, thường uống đến say mềm. Lúc ấy chàng có nhiều bạn là đàn ca sướng dụ dỗ vào con đường ăn chơi. Chàng thiếu niên Ngô Kính Tử tính tình lại hào sảng, thường cứu giúp những người nghèo. Chỉ qua vài năm, gia cảnh đã lâm vào chỗ nghèo túng. Năm Ngô Kính Tử 29 tuổi, lần đầu tham dự khoa thi cử nhân. Kết quả dự khảo chàng đậu đầu bảng, trong lòng lấy làm cao hứng. Nào ngờ một hôm khảo quan gọi chàng đến, lạnh lùng bảo: "Văn chương của cậu cũng khá đấy, nhưng có người tố cáo sinh hoạt thường ngày của cậu không giống là một người có học." Ngô Kính Tử cố nhịn vì toàn bộ vận mệnh của chàng nằm trong tay quan chủ khảo này. Nếu làm hắn giận, tương lai chàng coi như chấm dứt. Nghĩ đến đó, bất giác hai chân chàng quỳ xuống van xin: "Tiểu sinh biết lỗi lầm của mình rồi." Quan chủ khảo có phần hơi ôn hòa: "Chỉ cần cậu biết lỗi mà ráng sửa, thì tiền đồ có cơ sáng sủa." Mấy tháng sau, chàng chính thức tham dự cuộc thi cử nhân. Qua ba trường, chàng cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố sức vì nghĩ văn bài chàng làm thông suốt 9 phần 10 là chắc đậu. Nào ngờ ngày treo bảng, không có tên Ngô Kính Tử mà bọn bất tài lại đậu. Chàng vừa giận vừa lấy làm lạ. Sau này có một người hiểu việc đời nói với chàng: "Cậu thật là ngốc nghếch. Cậu chỉ nhận lỗi với quan chủ khảo mà chẳng chịu tốn đồng tiền nào, thì làm sao mà đậu được?" Lúc ấy Ngô Kính Tử mới biết nguyên nhân mình thi rớt. Chàng nhận ra sự giả dối của khoa cử nên bắt đầu sinh ra chán ghét nó. Đối với bọn khảo quan, bọn cử nhân, chàng cũng khinh miệt không kém. Một lần, Ngô Kính Tử đang đi trên cầu bỗng chạm mặt với một quan chủ khảo. Chàng bước lại mỉa mai: "Quan chủ khảo đại nhân, tiểu nhân có vấn đề xin thỉnh giáo. Trong sách Mạnh Tử có nói tới 50 nước bị tiêu diệt. Xin hỏi ai diệt 50 nước ấy? 50 nước ấy là những nước nào?" "Cái ấy..." Quan chủ khảo đỏ gay mặt, ấp úng mãi không nói được. Ngô Kính Tử thấy điệu bộ lúng túng của hắn, liền bật cười ha hả, rồi phất tay áo bỏ đi. Cảnh nhà Ngô Kính Tử bấy giờ cơ hồ đã đến bước đường cùng. Chàng thi rớt, vợ lại vừa chết, gia sản đã bán sạch. Thân thích thấy chàng rơi vào nỗi ấy, liền tỏ ra lạnh nhạt. Cả đến những người đã được chàng giúp đỡ xưa kia cũng lánh mặt. Sau nhờ một y sĩ nghèo họ Diệp nhận ra tài năng của chàng nên mới đem con gái gả cho chàng. Nhưng Ngô Kính Tử không chịu nổi sự khinh ghét của hàng xóm, không muốn ở quê nhà nữa. Chàng bán toàn bộ những gì còn lại, dời nhà dẫn vợ đến Nam Kinh. Nam Kinh là nơi phồn hoa. Năm ấy Ngô Kính Tử 33 tuổi. Tuy cuộc sống kham khổ, nhưng tâm trạng của ông lại hứng khởi vì ông đang viết sách. Nội dung sách ấy chính là viết về việc khoa cử. Mỗi ngày ông chuyên tâm vào công việc viết sách, nên dù cảnh ngoài kia có đẹp tới đâu, vui tới đâu, ông cũng không nhìn tới nửa mắt. Vợ ông thấy vậy bèn hỏi: Ông viết cái gì mãi vậy? Sự thật là ông định làm gì? Ông đặt bút xuống trịnh trọng nói. Hiện tại vẫn còn nhiều người có học say sưa vì chuyện thi đậu làm quan. Nhiều người học suốt cả đời, thi cả đời mà kết quả chẳng được chút gì. Thân thể gầy mòn thành người tàn phế. Như phụ thân ta đó, học vấn rất cao mà trước sau chẳng đỗ đạt gì. Cuối cùng lại bị cách quan. Thật là vừa đáng cười lại vừa đáng thương. Ông không từng tham gia thi cử đấy ư? Đúng vậy, ta từng tham gia. Lần thứ nhất viết bậy bạ lại đậu tú tài. Lần sau thi cử nhân, cố công làm văn lại rớt hẳn. Có thể biết trong thi cử hình như có ma quỷ gì đấy. Từ đấy ta chẳng còn tin vào khoa cử nữa. Ông viết cuốn sách này là vì thế sao? Đúng, ta muốn đem những gì ta đã biết, đã nghe, đã thấy trong cái trường khoa cử xấu xa kia viết thành sách, để người sau biết bộ mặt thật của nó và biết nó chỉ là hoang đường mà thôi. Cuốn sách ấy của Ngô Kính Tử là tiểu thuyết châm biếm nổi tiếng, có tựa là Nho Lâm Ngoại Sử, nghĩa là chuyện làng nho. Toàn bộ sách, ông chê cười châm chọc đủ loại thư sinh và giám khảo thi. Bao nhiêu nỗi căm hận chế độ khoa cử phong kiến xưa, ông trút hết cả vào trong ấy. Đang lúc Ngô Kính Tử vùi đầu vào sáng tác, năm 1736, Hoàng đế Càn Long hạ lệnh mở khoa thi Bác học Hồng Tử, để tất cả các thư sinh đủ học thức đức hạnh mà chưa đậu cử nhân có quyền tham gia. Chỉ cần thi đậu là được làm quan. Bọn quan coi việc học ở Nam Kinh, biết Ngô Kính Tử dù mới có tú tài nhưng năng lực hơn người, bèn tiến cử ông thi vào khoa ấy. Ông từ chối. Tôi tài sơ học kém, lại đã lớn tuổi, chẳng có ý muốn làm quan nữa. Xin đa tạ hảo ý của các vị. Bọn quan ở đó đáp: Tiên sinh tài hoa hơn người, ai mà không biết. Nếu không ứng thí cống hiến tài năng cho nước, e rằng bị mai một mất thôi. Cuối cùng, vì muốn thử khả năng của mình, Ngô Kính Tử cũng nhận lời. Ông lên đường đến An Khánh ứng thi. Quả nhiên, lần thi thử, ông đậu và được đưa lên Kinh Đô dự thi chính thức. Giữa đường chưa đến Kinh Đô, ông lâm bệnh nặng, phải quay về cố hương. Lần này ông quyết tâm vĩnh viễn không bao giờ tham dự bất kỳ một cuộc thi nào nữa. Thời buổi ấy, khoa cử là con đường duy nhất để người thư sinh đạt được công danh phú quý. Ngô Kính Tử quyết định không tham gia thi cử, nghĩa là cam chịu suốt đời sống trong cảnh nghèo khó. Như vậy phải có dũng khí rất lớn. Ngô Kính Tử tiếp tục Nho Lâm Ngoại Sử. Do không có nguồn kinh tế nào nữa, cảnh nhà ngày càng khốn khó. Tất cả cái gì bán được đều đã bán hết. Ông chỉ còn giữ lại mấy cuốn sách quý, nhưng rồi cuối cùng không thể nhìn vợ con nhịn đói, ông đành đổi sách lấy gạo. Ngô Kính Tử luôn luôn là người lạc quan. Sống trong cảnh cực nghèo, ông vẫn vui vẻ. Tốn 10 năm công phu, ông đã viết xong kiệt tác Nho Lâm Ngoại Sử.